Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 14 tháng 8 năm 2018. Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Việt Nam vừa tuyên bố rằng tin bài về cái xấu chỉ nên chiếm 10% mặt báo. Những người am hiểu báo chí Việt Nam nhận định với VOA rằng cách quản lý báo chí nặng nề về kỹ thuật sẽ thất bại.
Chẳng có cái gì lề nào là có thể kiểm soát được không cả. Bản chất cuộc sống nó chảy ra thế nào thì thông tin phải rất cũng phải như thế.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc xử chức sắc nhóm tà đạo chống cộng sản. Samsung có thể đóng cửa nhà máy điện thoại ở Trung Quốc. Quân đội Mỹ chỉ trích Trung Quốc xua đuổi máy bay trên Biển Đông.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Việt Nam được báo chí trong nước hôm 11 và 12 tháng 8 dẫn lời phát biểu rằng tin bài về cái xấu chỉ nên chiếm 10% mặt báo. Những người am hiểu báo chí Việt Nam nói với VOA rằng cách quản lý báo chí nặng về kỹ thuật sẽ thất bại. Theo các trang tin Sài Gòn Giải Phóng Online và Kiến Thức.net, tại một hội nghị mới đây do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức bàn về quản lý báo chí ở cấp độ nhà nước, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã so sánh các tỷ lệ khác nhau trên mặt báo của lượng tin bài về điều mà ông gọi là cái xấu. Trước các lãnh đạo của nhiều cơ quan báo chí dự hội nghị, ông Hùng, người lên làm lãnh đạo bộ hồi cuối tháng 7, đưa ra quan điểm rằng cái xấu xuất hiện với tỷ lệ 30 trên mặt báo, nghĩa là cái xấu trở thành cái chính của xã hội. Ở mức độ thấp hơn, theo Quyền Bộ trưởng, người cũng là một thiếu tướng quân đội, khi lượng bài về cái xấu chiếu 20% mặt báo, điều đó báo hiệu cái xấu có xu hướng trở thành cái chính trong xã hội. Ông Hùng cho rằng ở mức độ 10% mặt báo nói về cái xấu, điều này cho thấy cái xấu không phải là cái chính nhưng nó cũng là cái răn đe đối với chúng ta để sửa lại mình. Các bài tường thuật của báo chí không cho biết Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông có đưa ra định nghĩa cái xấu là gì hay không, cũng như không viết rõ ông Hùng nêu ra ba con số về tỷ lệ phần trăm dựa trên những dữ liệu nào. Trước khi làm lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Hùng là chủ tịch tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội có tên gọi tắt là Viettel. Tại hội nghị hôm 10 tháng 8, sau khi so sánh một cách khái quát, Quyền Bộ trưởng Hùng gợi ý có tính chất chỉ đạo rằng các tổng biên tập nên cân nhắc con số này. Ông được dẫn lời phát biểu rằng chúng ta nên hạn chế ở mức 10% vì xã hội mình cơ bản là tốt, và 10% đủ thúc đẩy chúng ta, cảnh báo chúng ta. Theo ông Hùng, nếu báo chí do nhà nước quản lý sử dụng đến 30% hay 20%, thì có nghĩa là xã hội chúng ta đang rất xấu, niềm tin vào xã hội rất xấu. Gợi ý của vị quyền bộ trưởng đã dẫn đến nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Các nhà báo, một số chuyên gia nghiên cứu báo chí, luật sư, blogger đặt câu hỏi thế nào là xấu, và bày tỏ lo ngại rằng phát biểu của ông Hùng có thể được hiểu như là một mệnh lệnh. Họ cũng viết trên mạng xã hội rằng báo chí có chức năng phản ánh sự thật và không nên bị quản lý bằng chỉ tiêu. Từ Hà Nội, bà Trần Lệ Thùy, nhà nghiên cứu về báo chí mạng xã hội, cho VOA biết ý kiến của bà.
Viết về vấn đề xấu ấy, nó nên dựa theo cái tiêu chí là có đúng nghĩa vụ hay không, có phản ánh tính, có chứng cứ hay không, và nó có phản ánh lợi ích công hay không, hay gì là chỉ nhìn nó chỉ là thông tin xấu.
Nữ học giả từng tu nghiệp tại Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, Đại học Oxford, Anh, lưu ý rằng khi các nhà báo làm đúng các tiêu chí nêu trên, việc đưa tin xấu có thể xem là một trong những cách phản ánh thực tế đời sống để giúp cho việc xây dựng một xã hội được quản trị công tốt hơn. Nhà văn Phạm Viết Đào đưa ra nhận xét với VOA rằng do Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng có nền tảng là một nhà quản lý kỹ thuật, nên trên cương vị hiện nay, dường như là ông Hùng có xu hướng đặt ra các khuôn khổ cứng nhắc. Ông Đào cũng từng là một blogger bị bỏ tù vì nói xấu Đảng Nhà nước, cho rằng cách quản lý đặt ra mức trần hay dọ mồm trong đời sống xã hội thông tin sẽ có hại, cũng như không giúp ích chính phủ và nhân dân nhìn thấy thực chất các vấn đề xã hội để tìm ra các giải pháp phù hợp. Nhà văn có thời là thanh tra chống tham nhũng tại Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch nói:
chẳng có cái gì lệ nào là có thể kiểm soát được như cả. Bản thân cuộc sống nó chảy ra thế nào thì thông tin phải rất cũng phải như thế. Ông phát biểu cái chứng tỏ là ông không hiểu về xã hội thông tin. Đối với xã hội thông tin mà anh dùng kỹ thuật để mà anh cai quản nó thì anh sẽ thất bại.
Trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ của VOA, bà Thùy và ông Đào nói nên có sự phân biệt giữa thông tin câu khách hay lá cải với việc đưa tin về các ý kiến phản biện xã hội. Nhà văn Phạm Viết Đào khẳng định ông không ủng hộ việc một số cơ quan báo chí sa đà hay xoáy sâu vào các chi tiết của các vụ bạo lực hay các vụ án cướp giết hiếp. Ngược lại, ông cho rằng phải khuyến khích các thông tin nêu lên chính kiến hay phản biện về các chính sách, ông nói.
Những thông tin về người ta những cái phản ứng xã hội đối với chính sách của nhà nước phải đưa rộng ra ngoài, biết tin có những phản ứng vùng miền, người ta có những phản ứng này nọ với chính quyền người dân có những phản ứng, mà bây giờ anh được biết cái thông tin này lại hậu quả lớn hơn.
Đã có ít nhất hai cuộc thảo luận trên mạng xã hội về gợi ý 30-20-10% mới đây của quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Trong số gần 70 lời bình luận, nhiều người bày tỏ thất vọng về hơi hướng quản lý cứng rắn của ông. Trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục đứng trong nhóm thấp nhất trên thế giới về mặt tự do báo chí, theo cách đánh giá của các tổ chức phương Tây. Hồi cuối tháng 4, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF đã ra báo cáo thường niên xếp hạng Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí, cũng như năm 2017. Tổ chức này năm nay tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách đen về tự do báo chí trên thế giới. Tiếp đó, báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tháng 5 nói Việt Nam vẫn hạn chế quyền tự do ngôn luận với các biện pháp như kiểm duyệt báo chí, giới hạn quyền tự do Internet. Bên cạnh các vi phạm nhân quyền khác, Bộ Ngoại giao Việt Nam như thường lệ đã phản bác báo cáo này.
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc được cho là đã bày tỏ hy vọng với quan chức Việt Nam rằng Hà Nội sẽ xử sự khôn ngoan hơn khi giải quyết các vấn đề liên quan tới lãnh hải. Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Vương Nghị mới gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bên lề một sự kiện ngoại giao liên quan tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Singapore. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã đăng tuyên bố, trong đó ông Vương được trích lời đã nói với ông Minh rằng hai người đã gặp nhau trước đó không lâu ở Hà Nội hồi tháng 4 và đã trao đổi sâu về việc thực thi các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư và Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng cùng với Việt Nam nỗ lực liên tục làm sâu sắc mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực và đồng thời có các nỗ lực tích cực để thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực. Tuyên bố về cuộc gặp hôm 3 tháng 8 giữa hai nhà ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc có đoạn viết: các lãnh đạo hàng đầu của hai bên đã đạt được sự đồng thuận chính trị quan trọng nhằm giải quyết hợp lý các vấn đề hàng hải mà cần phải được Trung Quốc và Việt Nam thực thi một cách nghiêm túc. Quan chức ngoại giao hàng đầu của nước láng giềng khổng lồ phương Bắc còn được trích lời bày tỏ hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ xử lý cũng như kiểm soát các vấn đề liên quan tới biển bằng cách xử sự khôn ngoan hơn nhằm duy trì một cách hiệu quả lòng tin và hợp tác giữa hai nước. Hiện chưa rõ cách xử sự khôn ngoan hơn mà Trung Quốc muốn chứng kiến từ phía Việt Nam cụ thể là gì. Hồi cuối tháng 5, trong một tuyên bố được coi là thuộc loại mạnh mẽ nhất trong nhiều năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc cho máy bay ném bom diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa, đồng thời không được tiến hành quân sự hóa, nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC giữa ASEAN và Trung Quốc, tạo bầu không khí thuận lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Trong cuộc gặp với ông Vương hôm 3 tháng 8, theo thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Minh đã đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước thời gian qua, đề nghị Trung Quốc tích cực áp dụng các biện pháp hiệu quả duy trì tăng trưởng thương mại đi đôi với giảm nhập siêu của Việt Nam. Liên quan tới vấn đề Biển Đông, ông Minh nêu rõ cần kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, sớm đạt được COC, là bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất và ràng buộc. Hôm 4 tháng 8, cũng tại Singapore, ông Vương lên tiếng bảo vệ quyết định quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh, gọi đó là hành động tự vệ trước áp lực từ Hoa Kỳ và các nước khác. Đề cập tới các hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom chiến lược và các loại vũ khí tối tân khác, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói rằng các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, phải thiết lập cơ sở phòng thủ để tự vệ khi đối mặt với áp lực và mối đe dọa quân sự đang ngày càng gia tăng như vậy. Cũng tại Singapore lần này, theo các nhà quan sát, Trung Quốc đã có bước đi quyết định nhằm thu phục lòng tin của các nước Đông Nam Á bằng cách đồng ý về dự thảo đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông và đề nghị cùng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên diễn tập quân sự chung, các nhà phân tích nhận định. Bộ trưởng Vương Nghị được Tân Hoa Xã dẫn lời nói rằng bước đi trên chứng tỏ rằng Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN có khả năng duy trì hòa bình và ổn định.
Một quan chức ngoại giao chuyên về vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế của Mỹ sắp tới Việt Nam và dự kiến sẽ gặp nhiều quan chức cấp cao nước chủ nhà trong bối cảnh Washington mới xác nhận rằng Hà Nội tính mua hàng chục triệu đô la thiết bị quân sự của quốc gia cựu thù. Bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, sẽ tới Việt Nam trong chuyến công du ba nước, còn đưa bà tới Indonesia và Australia nhằm thảo luận về cách thức các cơ quan về vũ khí và quân sự của Mỹ có thể đóng góp nhằm duy trì một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tại Việt Nam, Thứ trưởng Thompson sẽ gặp các quan chức chính phủ và quân sự cấp cao để thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực hợp tác an ninh, thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình và các vấn đề nhân đạo. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chuyến thăm ba nước của quan chức chuyên trách về kiểm soát vũ khí kéo dài từ ngày 12 tới 26 tháng 8 diễn ra không lâu sau khi một quan chức ngoại giao Mỹ xác nhận độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua thiết bị quân sự mới với Hoa Kỳ trị giá hàng chục triệu đô la. Hiện chưa rõ cụ thể ngày giờ bà Thompson sẽ đặt chân tới Hà Nội và liệu vấn đề Việt Nam mua bán vũ khí của Mỹ có được mang ra thảo luận hay không. Trả lời báo chí mới đây liên quan tới việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng việc hợp tác quốc phòng với các nước là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Trao đổi với VOA tiếng Việt, giáo sư Canthea, nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam cho hay rằng một hội thảo xúc tiến công nghiệp quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đang được lên kế hoạch cho năm nay sau hai lần trước, năm 2015 và 2016. Hiện chưa rõ liệu hội thảo này có được tiến hành trong chuyến thăm của bà Thompson hay không. Trong khi có mặt tại Việt Nam, theo văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Thompson cũng sẽ tới thăm các hoạt động giả phá thiết bị chưa nổ còn sót lại từ thời chiến tranh Việt Nam ở tỉnh Quảng Trị. Tin cho hay kể từ năm 1993 đến nay, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 105 triệu đô la cho các nỗ lực cứu mạng người này, vốn là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ. Hôm 13 tháng 8, bà Thompson đăng trên Twitter chính thức của bà các hình ảnh gặp gỡ quan chức Indonesia, quốc gia nằm trong số nước Đông Nam Á mua thiết bị quân sự nhiều nhất của Mỹ, trị giá gần 2 tỷ đô la. Theo văn phòng của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Australia, bà Thompson sẽ gặp các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng của Mỹ và Úc để thảo luận nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Trump nhằm trao đổi nỗ lực tiến hành hiệu quả việc xuất khẩu thiết bị quốc phòng. Tin cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế còn thảo luận về cách thức thúc đẩy tự do hàng hải và bay ngang qua các tuyến đường biển quốc tế, trong đó có Biển Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hôm 13 tháng 8, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc do một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đưa ra nói rằng 1 triệu người Uyghur có thể bị giam trong các trại tập trung ở khu tự trị Tân Cương theo hãng tin Reuters. bà Gay MacDougall, một thành viên của Ủy ban xóa bỏ phân biệt chủng tộc của Liên Hợp Quốc, hôm 10 tháng 8 cho biết đã nhận được nhiều báo cáo đáng tin cậy nói rằng 1 triệu người Uyghur ở Trung Quốc bị giam giữ ở một trại tập trung bí mật khổng lồ, một vùng không có quyền tự do. Phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã trả lời rằng chính quyền đã bắt giữ các tội phạm quá khích và khủng bố ở Tân Cương theo quy định của pháp luật và không nhắm vào bất kỳ người thiểu số nào hoặc có ý định xóa nhóm Hồi giáo ở Tân Cương. Phái đoàn Trung Quốc nói thêm, những người bị chủ nghĩa cực đoan tôn giáo lừa sẽ được hỗ trợ tái định cư và cải tạo. Theo Reuters, các thành viên của Ủy ban rất lo ngại về những vụ bắt bớ đối với người Uyghur và người thiểu số Hồi giáo khác. Thêm 2 triệu người đã bị buộc đưa vào các trại gọi là trại cải tạo, truyền bá chính trị và văn hóa, bà MacDougall nói. Trước đó, ông Du Kiến Hoa, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, nói rằng Bắc Kinh đang nỗ lực hướng tới sự bình đẳng và đoàn kết giữa các sắc dân.
Một tòa án Trung Quốc đã bắt đầu xét xử các nhóm chức sắc của nhóm Đấng Toàn Năng, một nhóm tôn giáo bị cấm hoạt động và bị chính quyền xem là tà đạo tại nước này, hãng tin Reuters trích dẫn truyền thông Trung Quốc cho biết hôm 13 tháng 8. Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã kết án hàng chục tín đồ của nhóm Đấng Toàn Năng kể từ khi xảy ra nghi án các thành viên nhóm này đã sát hại một phụ nữ tại một nhà hàng thức ăn nhanh vào năm 2014. Vụ án này đã bị phản đối khắp đất nước. Hôm 12 tháng 8, Tân Hoa Xã cho biết một số thành viên của nhóm nhưng không rõ số lượng đã bị chính quyền tỉnh Hắc Long Giang xét xử từ hôm 31 tháng 7. Reuters trích lời Tân Hoa Xã cho biết, công an tỉnh Hắc Long Giang đã bắt giữ người đứng đầu giáo phái và một số chức sắc chủ chốt ở phía đông bắc Trung Quốc vào tháng 6 năm 2017. Tân Hoa Xã đưa tin nhóm có gốc gác ở tỉnh Hà Nam tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại dưới hình hài của bà Dương Tường Bân, vợ của người sáng lập ra giáo phái Triệu Duy Sơn. Ông Triệu Duy Sơn đã cùng vợ trốn sang Hoa Kỳ vào năm 2000, cũng theo Tân Hoa Xã. Nhóm này chủ yếu tuyển dụng những phụ nữ ít học có hoàn cảnh gia đình dở dang và dùng giáo lý cơ đốc để dụ dỗ họ, theo truyền thông Trung Quốc. Các thành viên bị cấm sử dụng điện thoại di động, cấm xem truyền hình hoặc đọc sách phi tôn giáo và bị buộc phải xem các video có mục đích tẩy não, Tân Hoa Xã cho biết thêm. Vào năm 2012, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch đàn áp nhóm tà đạo Đấng Toàn Năng sau khi nhóm này kêu gọi một trận chiến quyết định để tiêu diệt các thành viên Đảng Cộng sản mà họ gọi là Đại Xích Long hay Rồng Đỏ và rao giảng rằng thế giới sẽ kết thúc vào năm đó. Hiến pháp của Trung Quốc cho phép tự do tín ngưỡng, nhưng trên thực tế Đảng Cộng sản thắt chặt tất cả các hoạt động tôn giáo và đàn áp các giáo phái bị cấm vì cho rằng các nhóm này gây bất ổn xã hội và làm gia tăng bạo lực.
Công ty điện tử Samsung đang xem xét đình chỉ hoạt động tại nhà máy sản xuất điện thoại di động ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc do doanh thu sút giảm và chi phí lao động tăng cao, theo tin Reuters. Trong năm nay, công ty Samsung có thể ngừng sản xuất điện thoại di động tại nhà máy Thiên Tân Samsung Telecom Technology. Reuters dẫn nguồn tin từ một tờ báo Hàn Quốc cho biết, hôm 13 tháng 8, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới cho biết rằng chưa có quyết định nào được đưa ra về số phận của nhà máy Samsung ở thành phố Thiên Tân. Trong một tuyên bố gửi cho Reuters, hãng Samsung nói, thị trường điện thoại thông minh nói chung đang gặp khó khăn do mức tăng trưởng chậm lại. Nhà máy Samsung ở Thiên Tân đang đặt ra mục tiêu tập trung vào các hoạt động gia tăng khả năng cạnh tranh và tính hiệu quả. Chỉ cách đây 5 năm, Samsung chiếm được 20% thị phần ở Trung Quốc, nhưng trong năm nay, thị phần đã giảm xuống dưới 1%, bị Huawei, Xiaomi và các thương hiệu khác của Trung Quốc qua mặt, đặc biệt là do giá rẻ hơn. Trong những năm gần đây, Samsung đã tập trung đầu tư với số vốn lớn để sản xuất điện thoại di động ở Việt Nam và Ấn Độ. Vào tháng trước, hãng này cũng đã mở nhà máy điện thoại thông minh lớn nhất thế giới bên ngoài thủ đô New Delhi của Ấn Độ, dự kiến sẽ trở thành một trung tâm xuất khẩu tầm cỡ. Theo tờ báo Electronic Times, nhà máy của Samsung ở Thiên Tân sản xuất 36 triệu điện thoại di động một năm và nhà máy Samsung ở Huệ Châu sản xuất 72 triệu chiếc mỗi năm, trong khi hai nhà máy ở Việt Nam sản xuất 240 triệu chiếc mỗi năm.
Ba trong số 10 ứng viên chạy đua vào Hạ viện Mỹ có lỗ hổng đáng kể về an ninh trên website của họ, theo Reuters. Hãng tin Anh dẫn lại thông tin từ một nghiên cứu mới của các chuyên gia độc lập nói rằng kết luận trên cho thấy nguy cơ các hacker có thể gây ra đối với cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây. Kết quả nghiên cứu được công bố hôm 12 tháng 8 tại một hội thảo an ninh thường niên có tên gọi là DEFCON tại Las Vegas. Tại đó, một số người tham gia đã dành 3 ngày qua để thử tấn công các máy bỏ phiếu nhằm chứng minh sự tồn tại của các lỗ hổng an ninh đối với công nghệ sử dụng trong các phòng phiếu ở Hoa Kỳ. Một nhóm 4 nhà nghiên cứu độc lập kết luận rằng các website của gần 1/3 các ứng cử viên dân biểu Mỹ thuộc cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa dễ bị tấn công. Cảnh báo về cuộc bầu cử giữa kỳ được đưa ra sau khi đảng Dân Chủ đã dành hơn một năm để củng cố an ninh mạng trong chiến dịch tranh cử ở cấp tiểu bang và liên bang của đảng này. Công bố trên được đưa ra tiếp theo một loạt các cảnh báo của quan chức an ninh trong chính quyền của Tổng thống Trump về việc Nga tích cực tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11.
Các lực lượng Hoa Kỳ đã liên tiếp tung ra một loạt các chỉ trích trên Twitter đáp trả việc Trung Quốc xua đuổi một máy bay trinh sát của Hải quân Hoa Kỳ trên Biển Đông. Theo trang web Stars and Stripes, Trung Quốc đã phát đi 6 cảnh báo qua sóng radio tới máy bay trinh sát P-8A Poseidon khi chiếc máy bay này hôm 10 tháng 8 chở các nhà báo của CNN và BBC đến gần các đảo nơi Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở quân sự. Các cảnh báo cho rằng khu vực này là lãnh thổ của Trung Quốc và máy bay nên rời đi, theo CNN. Cũng theo CNN, một thông điệp của phía Trung Quốc nói rõ hãy rời đi ngay lập tức để tránh bất kỳ sự hiểu lầm nào. Phi hành đoàn đáp lại rằng họ đang tiến hành các hoạt động quân sự hợp pháp bên ngoài không phận quốc gia của bất kỳ nước nào, CNN đưa tin. Chiếc máy bay bay ngang qua đá chữ thập, đá Subi, đá Gạc Ma và đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đã xây dựng đường băng, đài radar và các nhà máy điện. CNN nhận thấy rằng chỉ riêng tại đá Subi có tới 86 tàu thuyền, bao gồm cả tàu tuần duyên Trung Quốc, đang neo đậu. Sau đó, trên trang Twitter chính thức, Hải quân Mỹ viết, "Chúng tôi sẽ tuần tra bằng tàu, máy bay và hoạt động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép." Cũng trên Twitter, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ gửi tiếp một thông điệp, trong đó viết Hoa Kỳ sẽ không bị cảnh báo phải từ bỏ các hoạt động hợp pháp trong vùng biển và không phận quốc tế. Lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản nói thêm rằng, hàng ngày các máy bay P-8A của Hải quân Hoa Kỳ đóng tại Nhật Bản góp phần cho hòa bình và an ninh khu vực bằng cách bay đến bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy nói suy thoái kinh tế của đất nước là do Mỹ và các nước khác gây ra, những nước mà ông tuyên bố đang tiến hành chiến tranh chống lại nước của ông. Phát biểu tại tỉnh Rize ở vùng Đông Bắc, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói đồng đô la, euro và vàng giờ đây là những viên đạn, đạn đại bác và phi đạn của cuộc chiến tranh kinh tế đang được tiến hành chống lại đất nước của chúng ta. Ông Erdogan hứa với những người ủng hộ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ nền kinh tế, nhưng nói thêm rằng điều quan trọng nhất là đập gãy những bàn tay đang bắn những vũ khí này. Thổ Nhĩ Kỳ đang điêu đứng vì một đợt chấn động tài chính trong tuần này khi tiền tệ của họ rớt giá mạnh liên quan tới những lo ngại về chính sách kinh tế của chính phủ và một vụ tranh chấp thương mại với Mỹ. Đồng lira sụt 14%. Trong ngày thứ Sáu xuống còn 6,51 lira đổi 1 đồng đô la. Một sự sụt giảm rất lớn mà sẽ khiến cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ nghèo hơn và làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế trong nước, AP cho biết. Việc tiền tệ rớt giá là đặc biệt đau đớn đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì phần nhiều tăng trưởng kinh tế của nước này là nhờ tiền nước ngoài. Sự sụt giảm 41% tính tới thời điểm này trong năm nay là một thước đo mức độ lo sợ về một quốc gia đang dần đối diện với nhiều năm nợ cao, lo ngại của quốc tế về việc ông Erdogan thâu tóm quyền hành và một mối quan hệ đang xấu đi với Mỹ, đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong số các vấn đề gây xích mích giữa hai nước là việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một mục sư người Mỹ và đưa ông ra xét xử vì tội gián điệp và những cáo buộc dính dáng đến khủng bố liên quan đến một nỗ lực đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 2 năm. Mục sư này đã tuyên bố vô tội. Mỹ đáp trả bằng cách áp đặt các chế tài lên Thổ Nhĩ Kỳ và đe dọa thêm nữa. Hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Washington tuần này nhưng không giải quyết được tranh cãi. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu viết trên trang Twitter rằng ông đã cho phép tăng gấp đôi thuế quan áp lên thép và nhôm từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói mức thuế nhập khẩu đối với nhôm sẽ tăng lên tới mức 20% và thép lên mức 50%. Quan hệ của chúng ta với Thổ Nhĩ Kỳ hiện không tốt vào thời điểm này, ông viết.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Người dân có thể bắt gặp nhiều tòa soạn báo chí trên đường phố. Hầu hết các tòa soạn báo có cơ ngơi với vẻ ngoài bề thế. Mấy mươi năm qua, mặc dù Việt Nam đã chấm dứt chiến tranh và mở cửa ra thế giới, song báo chí vẫn thuộc về sự độc quyền nhà nước. Tự do báo chí theo nghĩa là kênh thông tin đa chiều vẫn chịu sự hạn chế từ cơ quan quản lý. Ông Nguyễn An Dân, một nhà báo tự do, nói:
Tôi thì tôi cũng không quan tâm lắm đến việc đảng có cho báo chí có tự do hay không, mà là tôi quan tâm rằng người dân và nhà báo cũng như là quan chức có dám phát biểu thẳng thắn cái chính kiến của mình hay không. Chứ nói về tự do chính trị thì như lời phát biểu của ông chủ tịch nước mà còn bị tháo bỏ, trong đảng còn không có tự do thì báo chí làm gì có tự do.
Tự do ghi nhận những bày tỏ chính kiến đa chiều ở Việt Nam, mặc dù đã cởi mở hơn trước, song vẫn là sự dày dặn của nhiều tòa soạn báo chí trước sự kiểm soát gắt gao của cơ quan tuyên giáo. Thêm vào đó, các sạp báo ở Sài Gòn ngày càng ít ỏi, cũng khiến người ta dần mất đi thói quen đọc báo giấy hàng ngày như trước đây. Từ Sài Gòn, độc giả Thanh Triều nhận xét.
Với tư cách là một người đọc báo, tôi nhận thấy rằng tin tức trên báo chí do nhà nước cấp giấy phép phần lớn là không có sự đa chiều, thậm chí là tin tức không đúng sự thật. Vụ việc về người dân Sài Gòn biểu tình là một ví dụ. Ngày 10 tháng 6 năm 2018, người dân Sài Gòn biểu tình rất đông, kéo dài lâu. Nhưng trong ngày đó và những ngày sau đó, không thấy tờ báo nào đăng.
Tin tức về cuộc biểu tình tại Sài Gòn như lời của ông Triều đúng là không được đăng trên các báo thuộc nhà nước. Trong lúc đó thì các hãng tin nước ngoài khai thác mạnh và phần lớn là do các nhà báo từ Sài Gòn ghi nhận rồi gửi ra nước ngoài cộng tác. Nhà báo Nguyễn An Dân đặt câu hỏi.
Là chúng ta có dám nêu ra quan điểm của mình hay không? Ví dụ như ông chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông thẳng thắn nêu ra quan điểm là cần có lực biểu tình. Thì cái việc báo chí có đăng và được phép đăng hay không nó không quan trọng. Bằng việc ông Quang có nói hay không có nói vấn đề đó.
Từ câu chuyện ông chủ tịch nước nói về luật biểu tình như lời của nhà báo tự do Nguyễn An Dân, nhớ lại từ rất lâu trước đó ở miền Nam Việt Nam từng hiện diện sự tự do báo chí với nhiều tờ báo do tư nhân bỏ vốn đầu tư, mà mãi đến nay người ta vẫn còn nhắc lại trong sự luyến tiếc về một quá khứ tốt đẹp của quyền tự do ngôn luận. Trong đó có tiếng nói của quyền tự do chính trị của người dân trước hiện tình đất nước. Nhà báo Nguyễn An Dân và độc giả Thanh Triều chia sẻ.
Về nhân dân thì nhân dân cần tự do báo chí theo một nghĩa khác. Có nghĩa là tự do báo chí là tự do chính trị của báo chí. Nói như vậy thì nó đúng hơn. Đó, thì nhân dân người ta cần báo chí có tự do chính trị. Báo chí cần có những cái quan điểm đa chiều.
Người dân cần có cái quyền được đọc những tờ báo nói được tiếng nói, đúng tiếng nói của người dân, chứ không phải là tiếng nói của đảng cầm quyền.
Tiếng nói của người dân và tiếng nói của đảng cầm quyền xem ra cần hiện diện đầy đủ trên các sạp báo. Ông Nguyễn An Dân nói.
Trong thời gian vừa qua không biết có liên quan gì không, nhưng nếu chúng ta để ý thì những cái thuê bao mà sử dụng đường truyền Internet của Viettel lại dễ dàng truy cập vào các cái trang báo như RFA, VOA, BBC hơn là sử dụng các cái thuê bao của Viễn thông Việt Nam hoặc là của các nhà cung cấp dịch vụ Internet khác. Thì không biết là có liên quan gì đến cái quyết định có Nguyễn Mạnh Hùng hay không. Nhưng rõ ràng lúc đó là tôi sử dụng Internet Viettel thì tôi thấy tôi dễ đọc báo lề trái hơn. Đó là một điểm tích cực trong thời gian qua mà tôi ghi nhận.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng là tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nơi chịu trách nhiệm cấp giấy phép báo chí. Nhiều kỳ vọng đang đặt ra cho sự tự do báo chí đến từ vị tân Bộ trưởng vốn là một doanh nhân trong ngành viễn thông.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.